Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Independence Reclaiming Privacy in an Era of Evolving Tech của Westcha là sách phi hư cấu về quyền riêng tư, kinh tế dữ liệu và quyền tự chủ cá nhân trong môi trường số. Xuất bản năm 2024, cuốn sách nhìn dữ liệu cá nhân không chỉ như dấu vết kỹ thuật của việc dùng thiết bị, mà như một loại tài sản tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, tổ chức và chính. Cha mô tả cách hoạt động thường ngày, lịch sử mua sắm, tương tác mạng xã hội, vị trí và dữ liệu sinh trắc học có thể được ghép lại thành hồ sơ số có sức mạnh dự đoán đáng kể. Mục đích của sách không dừng ở việc cảnh báo về giám sát. Tác giả đề xuất ngôn ngữ và khuôn khổ để người dùng, tổ chức và nhà làm chính sách bàn về một trật tự dữ liệu công bằng hơn. Trọng tâm là ba nguyên tắc đồng thuận, kiểm soát và giá trị dữ liệu, cùng ý tưởng về một chìa khóa kho dữ liệu cá nhân. Vì vậy, đây là một lời giải thích dễ tiếp cận về dữ liệu trong thời đại AI, đồng thời là lập luận cho việc chuyển quyền quyết định từ các nền tảng về phía cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hồ sơ số biến đời sống thường ngày thành nguồn nguyên liệu cho nền kinh tế dữ liệu. Luận điểm nền tảng của Data Independence là dữ liệu cá nhân không xuất hiện riêng lẻ và vô hại như nhiều người vẫn nghĩ. Một lượt tìm kiếm, giao dịch mua hàng, ảnh đăng tải, hành trình di chuyển hay đặc điểm sinh trắc học, khi được thu thập và liên kết, có thể trở thành một hồ sơ số dày đặc. Hồ sơ này giúp suy đoán thói quen, mối quan tâm, tình trạng kinh tế, mạng lưới quan hệ và đôi khi cả những đặc điểm nhạy cảm của một cá nhân. Giá trị thương mại của dữ liệu vì thế không nằm đơn thuần ở từng mẩu thông tin, mà nằm ở khả năng kết hợp, phân tích và dự báo hành vi ở quy mô lớn. Cha dùng cách nhìn này để chuyển cuộc thảo luận khỏi câu hỏi hẹp là một ứng dụng có lấy dữ liệu hay không. Câu hỏi quan trọng hơn là dữ liệu đi đâu, được ghép với nguồn nào, được giữ trong bao lâu và tạo lợi ích cho ai. Khi người dùng chỉ thấy từng điều khoản riêng lẻ, họ khó nhận ra giá trị tổng hợp mà các hệ thống nắm được. Cuốn sách nhấn mạnh sự bất cân xứng đó giữa người tạo ra dữ liệu và chủ thể có năng lực khai thác nó. Điểm đáng chú ý là tác giả không xem quyền riêng tư như việc phải biến mất khỏi đời sống số. Vấn đề là quyền lựa chọn có hiểu biết. Nếu một người không biết hồ sơ số của mình đang được xây dựng ra sao, họ không thể đồng ý, phản đối hay thương lượng một cách thực chất. Từ đó, dữ liệu trở thành vấn đề về quyền lực, chứ không chỉ là một thiết lập kỹ thuật trong ứng dụng. Thứ hai, ba nguyên tắc đồng thuận. Kiểm soát và giá trị dữ liệu tạo thành trọng tâm cải cách. Đề xuất đặc trưng nhất của cha A là khuôn khổ 3 chữ C, gồm đồng thuận, kiểm soát và giá trị dữ liệu. Đồng thuận đòi hỏi sự cho phép phải rõ ràng, có ngữ cảnh và có ý nghĩa thực tế, thay vì bị chôn trong các điều khoản dài mà người dùng gần như buộc phải chấp nhận. Trong cách hiểu này, việc bấm đồng ý một lần không thể thay thế cho sự minh bạch về những mục đích sử dụng mới, những bên nhận dữ liệu mới hoặc các dạng suy luận mới được tạo ra từ dữ liệu. Kiểm soát là năng lực quyết định tiếp diễn sau thời điểm cung cấp dữ liệu. Cá nhân cần có khả năng biết dữ liệu nào tồn tại, điều chỉnh quyền truy cập và giới hạn cách sử dụng trong phạm vi hợp lý. Nguyên tắc này phản đối mô hình mặc định, nơi nền tảng thu thập tối đa, rồi người dùng phải tự tìm cách rút lại quyền của mình. Nó cũng cho thấy quyền riêng tư không chỉ là quyền từ chối, mà còn là quyền tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến bản thân. Chữ C thứ ba, giá trị dữ liệu, mở rộng tranh luận sang khía cạnh kinh tế. Dữ liệu cá nhân tạo doanh thu, tối ưu quảng cáo và hỗ trợ phát triển sản phẩm. Nhưng người tạo ra dữ liệu thường không có tiếng nói về việc phân phối lợi ích. Cha không giản lược vấn đề thành việc mọi người phải bán dữ liệu của mình. Thay vào đó, ông đặt câu hỏi về sự công bằng, quyền thương lượng và sự thừa nhận rằng dữ liệu có giá trị. Ba nguyên tắc gắn với nhau, vì đồng thuận không có kiểm soát thì dễ hình thức, còn giá trị không có bảo vệ, có thể biến thành một dạng khai thác mới. Thứ ba, chìa khóa kho dữ liệu cá nhân, chuyển người dùng từ đối tượng bị theo dõi thành chủ thể quyết định. Ý tưởng chìa khóa kho dữ liệu cá nhân là công cụ khái niệm trung tâm giúp Data Independence hình dung một mô hình khác với việc dữ liệu bị phân tán và do các nền tảng nắm giữ. Theo mô tả của sách, chìa khóa này trao cho cá nhân quyền quyết định ai có thể truy cập dữ liệu được dùng vào mục đích nào và trong một số trường hợp, cách giá trị kinh tế từ dữ liệu có thể được phân bổ. Giá trị của hình ảnh này nằm ở việc nó làm rõ rằng dữ liệu không nhất thiết phải rơi vào hai cực đoan, hoặc công khai hoàn toàn hoặc bị khóa kín tuyệt đối. Một cơ chế quản trị tốt có thể cho phép chia sẻ dữ liệu có điều kiện, chẳng hạn, một người có thể cho phép dùng một nhóm dữ liệu cho dịch vụ nhất định trong thời hạn nhất định, nhưng không mặc nhiên cho phép tái sử dụng cho quảng cáo, huấn luyện hệ thống khác hay chuyển cho bên thứ ba. Tư duy này thay thế sự chấp thuận bao trùm bằng các quyền truy cập cụ thể hơn. Nó cũng nhấn mạnh khả năng thu hồi, theo dõi và phân biệt giữa dữ liệu gốc với các mục đích khai thác khác nhau. Tuy nhiên, khái niệm này không chỉ là lời hứa về một sản phẩm công nghệ. Nó đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế dễ sử dụng, trách nhiệm pháp lý và khả năng giám sát. Nếu cơ chế kiểm soát quá phức tạp, nó lại chuyển gánh nặng sang người dùng. Bởi vậy, đóng góp của cha A là đưa ra một định hướng quản trị. Trong đó, công nghệ phải phục vụ quyền lựa chọn của con người, thay vì yêu cầu con người thích nghi với mô hình thu thập có sẵn. Thứ tư, Taper bổ sung các điều kiện thể chế để quyền dữ liệu không chỉ nằm trên giấy. Bên cạnh ba chữ C, Data Independence gắn quyền dữ liệu với khuôn khổ Taper gồm minh bạch, trách nhiệm giải trình, bảo vệ, bình đẳng và tôn trọng. Nếu ba chữ C xác định điều cá nhân cần có đối với dữ liệu của mình, Taper cho thấy các tổ chức phải vận hành ra sao để những quyền đó có thể thực thi. Minh bạch yêu cầu giải thích, dễ hiểu về dữ liệu được thu thập, mục đích sử dụng và các bên liên quan. Nhưng sách hướng đến sự minh bạch có ích, không phải việc doanh nghiệp chỉ công bố thêm những văn bản pháp lý dài và khó đọc. Trách nhiệm giải trình nhấn mạnh rằng tổ chức phải chịu trách nhiệm về hệ quả của hoạt động xử lý dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng khi các hệ thống tự động đưa ra khuyến nghị hoặc quyết định có ảnh hưởng đến cơ hội của con người. Bảo vệ bao gồm việc hạn chế lạm dụng, giảm rủi ro lộ lọt và không xem an toàn dữ liệu như một phần việc phụ sau khi sản phẩm đã ra mắt. Trong khi đó, bình đẳng và tôn trọng kéo cuộc thảo luận vượt khỏi an ninh mạng sang việc xem các cộng đồng khác nhau có bị giám sát, phân loại hoặc đối xử bất lợi một cách không cân xứng hay không. Khuôn khổ này giúp tránh một điểm yếu phổ biến của các tranh luận về quyền riêng tư là đặt toàn bộ trách nhiệm lên cá nhân. Một người không thể tự mình đọc hết chính sách, đánh giá mọi mô hình thuật toán hay thương lượng với các nền tảng lớn. Vì thế, quyền dữ liệu cần được hỗ trợ bằng quy tắc tổ chức, cơ chế kiểm tra và luật lệ công. Taper biến lời kêu gọi tự chủ thành một yêu cầu đối với hạ tầng quản trị dữ liệu. Cuối cùng, trong thời đại AI, quyền dữ liệu liên quan trực tiếp đến quyền tham gia vào các quyết định xã hội, Data Independence đặt vấn đề dữ liệu vào bối cảnh AI, nơi dữ liệu tập thể được dùng để xây dựng các hệ thống dự báo, xếp hạng và tự động hóa. Lập luận của cha A là quyền dữ liệu không chỉ liên quan đến bí mật cá nhân. Khi dữ liệu được thu thập mà thiếu sự đồng thuận có ý nghĩa, các hệ thống AI có nguy cơ phản ánh ưu tiên của những tổ chức kiểm soát dữ liệu nhiều hơn là lợi ích và giá trị đa dạng của cộng đồng. Vì vậy, câu hỏi ai kiểm soát dữ liệu cũng ảnh hưởng đến ai có tiếng nói trong quá trình định hình công nghệ. Tác giả dùng ý niệm mỗi người có một quyền biểu quyết dữ liệu để diễn đạt nhu cầu về sự tham gia. Đây không nhất thiết là một cơ chế bỏ phiếu theo nghĩa hẹp, mà là nguyên tắc rằng dữ liệu của cá nhân không nên bị coi là nguyên liệu miễn phí cho các hệ thống có thể tác động ngược lại đến họ. Nếu một hệ thống ảnh hưởng đến tuyển dụng, tín dụng, chăm sóc sức khỏe hoặc phân bổ nguồn lực, việc dữ liệu được thu thập, gắn nhãn và sử dụng như thế nào sẽ có ý nghĩa xã hội rõ rệt. Cách tiếp cận này cũng giúp phân biệt Data Independence với sách chỉ tập trung vào mẹo bảo mật cá nhân. Các biện pháp như xem lại quyền ứng dụng, chọn dịch vụ tôn trọng quyền riêng tư và yêu cầu giải thích rõ ràng vẫn hữu ích, nhưng chúng không đủ nếu không có thay đổi ở cấp tổ chức và chính sách. Cuốn sách khuyến khích người đọc xem dữ liệu là một phần của quyền tự chủ trong xã hội số. Bảo vệ dữ liệu, theo nghĩa đó, cũng là bảo vệ khả năng con người tham gia và phản biện trước các quyết định ngày càng được tự động hóa. Kết luận, Data Independence phù hợp với người dùng công nghệ, muốn hiểu vì sao dữ liệu cá nhân có giá trị vượt xa một vài quảng cáo bám đuổi, cũng như với người làm sản phẩm, quản trị dữ liệu, luật pháp và chính sách công. Người đọc không cần nền tảng kỹ thuật sâu vì cuốn sách được giới thiệu theo hướng giải thích các vấn đề phức tạp bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận. Lợi ích thực tế nằm ở việc có một bộ câu hỏi tốt hơn để đánh giá dịch vụ số, như dữ liệu nào được lấy, mục đích nào là cần thiết, quyền truy cập có thể thay đổi không, và tổ chức nào phải chịu trách nhiệm khi có hậu quả. Lợi ích về mặt tư duy là nhìn quyền riêng tư như một vấn đề về quyền lực, công bằng và quyền tham gia, thay vì chỉ là nỗi lo cá nhân về việc bị theo dõi. Điểm khiến sách nổi bật trong nhóm sách về quyền riêng tư là nỗ lực nối ba cấp độ thường bị tách rời. Tra bàn về hành vi của người dùng, thiết kế cơ chế kiểm soát dữ liệu và điều kiện quản trị dành cho tổ chức. Ba chữ C tạo một khung dễ nhớ cho quyền của cá nhân, còn Taper mở rộng sang nghĩa vụ của hệ thống. Ý tưởng chìa khóa kho dữ liệu cá nhân cũng giúp hình dung cụ thể hơn về quyền quyết định, thay vì chỉ yêu cầu mọi người đọc kỹ điều khoản sử dụng. Cuốn sách không nên được xem như giải pháp kỹ thuật hoàn chỉnh cho mọi vấn đề về dữ liệu. Giá trị của nó nằm ở một lập trường rõ ràng rằng sự tiện lợi của công nghệ không nên mặc nhiên đổi lấy quyền tự chủ. Với người muốn có ngôn ngữ để tham gia nghiêm túc vào tranh luận về AI và dữ liệu, đây là một điểm khởi đầu hữu ích. Nếu bạn muốn ủng hộ WestCha, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!